Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, hôm nay là Chúa Nhật thứ năm mùa chay. Và nếu chúng ta lưu ý thì từ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay cho đến hôm nay, các bài đọc thứ nhất sách Cựu Ước đều nói với chúng ta về những giao ước mà Thiên Chúa ký kết. Giao ước với ông Noe, giao ước với Abraham, giao ước với dân Do Thái, dân mà Thiên Chúa tuyển chọn và Ngài gọi họ là dân riêng. Khi ký kết giao ước thì Thiên Chúa thể hiện sự yêu thương, chăm sóc, bao bọc, che chở. Ví dụ như khi Chúa ký kết giao ước thời ông Noe là từ nay nước của Hồng Thủy sẽ không đổ xuống để trừng phạt con người nữa. Giao ước với Abraham, Thiên Chúa hứa cho ông có một dòng dõi đông đúc như sao trời cát biển. Và đặc biệt, giao ước Sinai khi mà Thiên Chúa ban lề luật và nhận dân là dân riêng của Ngài, và Israel thì cam kết chỉ tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Trong thời Cựu Ước sau đó, tuy không có những cuộc cam kết giao ước nào khác nữa, nhưng mà các ngôn sứ luôn luôn nhắc lại cho dân biết rằng họ phải giữ giao ước, bởi vì trong thực tế dân chúng đã không trung tín với lời cam kết. Họ đã chạy theo thần ngoại, và trong những khoảnh khắc đen tối của lịch sử thì họ đã phải trả giá bằng việc đi lưu đày, như chúng ta thấy trong Chủ nhật tuần trước bài Đáp Ca nói lên: bờ sông Babylon ta ngồi, ta khóc, ta nhớ Sion. Trên cây dương liễu đất ấy ta treo đàn ta, lưỡi ta dính vào cuống họng, nếu ta không nhớ đến người, hỡi Sion. Mặc dù vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, tất cả những cái giao ước với Noe, với Abraham, với dân riêng thì chỉ là hình bóng và sự chuẩn bị cho một giao ước được gọi là giao ước mới. Và vì thế cho nên hôm nay trong bài sách thánh thứ nhất, chính sách ngôn sứ Jeremiah, thì Chúa cam kết rằng ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Juda một giao ước mới. Ta sẽ lập một giao ước mới. Giao ước trước, giao ước Sinai, lề luật được khắc trên bia đá, mười giới răn được khắc trên bia đá. Còn bây giờ Chúa bảo rằng ta sẽ khắc ghi lề luật của ta trên trái tim của chúng, trong lòng của chúng. Đây là giao ước mới, sấm ngôn của Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là lời loan báo. Và khi nào thì giao ước mới ấy thực hiện? Chắc chắn chúng ta biết Đức Giê-xu đã thực hiện, ký kết cái giao ước ấy. Trong bữa ăn tối sau cùng với các môn đệ, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, trao cho các ông và nói: đây là mình thầy nộp vì anh em. Và Ngài cầm lấy chén rượu, trao cho các môn đệ và nói: chúng con hãy cầm lấy mà uống, vì đây là máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu. Đức Giê-xu thực hiện việc Thiên Chúa cam kết để ký kết một giao ước mới khi lập bí tích thánh thể, và cũng chính là việc Chúa đổ máu ra. Và việc Ngài đổ máu ra buổi tối hôm ấy là báo trước việc Ngài sẽ đổ máu đích thực ngày hôm sau, khi Ngài chết trên thập giá Và vì thế cho nên Đức Giêsu nói đến việc Ngài sẽ chết trên thập giá qua hình ảnh hạt lúa mì gieo vào lòng đất, chịu mục nát đi. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Đã đến giờ con người con được tôn vinh. Thật thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa mì gieo vào lòng đất mà không thối đi, không mục nát đi, nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó mục nát đi, nó sẽ trổ sinh hoa trái. Một quy luật của tự nhiên rất quen thuộc, nhưng mà lại vô cùng kỳ diệu. Chết đi để được sống. Chết đi để được sống. Đức Giêsu đã thực hiện việc ký kết giao ước mới mà được loan báo trong Cựu Ước, được loan báo trong sách ngôn sứ Giê-rê-mi-a như bài đọc thứ nhất đã nói đến. Đức Giêsu thực hiện nó khi người đón nhận cái chết trên thập giá. Lúc mà Ngài đổ máu mình ra để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa, Ngài đổ máu mình ra để rửa sạch tội lỗi của nhân loại, Ngài đổ máu mình ra để thiết lập giao ước mới, Ngài đổ máu mình ra như là hạt lúa mì mục nát đi để đem lại mùa màng mới. Đức Giêsu chấp nhận, đón nhận cái chết để toàn thể nhân loại vượt qua cái chết mà cùng tiến đến cõi sống như Đức Giêsu Kitô phục sinh. Và khi Đức Giêsu đón nhận cái chết ấy thì cũng chính là lúc mà Chúa tôn vinh Thiên Chúa Cha, và chính Ngài cũng được tôn vinh. Nếu như người Do Thái coi cái thập giá là một sự ô nhục, nếu như người Hy Lạp coi thập giá là một sự điên rồ, thì với những người có đức tin, với những tín hữu, đây chính là biểu tượng của vinh quang. Đây chính là cách thức mà Chúa Giêsu tôn vinh Thiên Chúa Cha, và chính Ngài cũng được tôn vinh vinh quang của cây thập giá. Người Do Thái thì cho đó là sự ô nhục, còn người Hy Lạp gọi đó là sự điên rồ. Nhưng chúng ta thì lại nhìn nhận cây thập giá chính là thập giá vinh quang, bởi vì nơi đó Thiên Chúa được tôn vinh và con người được cứu rỗi. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá. Chúng ta cảm tạ Ngài bởi vì Ngài đã thiết lập giao ước mới muôn đời tồn tại. Và giao ước này là giao ước vĩnh cửu, sẽ không có một giao ước nào khác nữa. Cho đến ngày tận thế sẽ không có một giao ước nào nữa được ký kết. Đây là giao ước mới và vĩnh cửu. Nhờ việc giao ước, ký kết giao ước mà chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Nhờ việc Chúa chết mà chúng ta khỏi phải chết. Nhờ việc Chúa sống lại mà chúng ta được thông dự vào sự phục sinh của Ngài. Trong những ngày chay thánh này, chúng ta hãy dành thời gian thinh lặng để suy tư, và nhất là để cầu nguyện, để xin Chúa cho chúng ta biết chúng ta có thực thi giao ước của Ngài không? Chúng ta có thật sự thực thi giao ước của Ngài không? Chúng ta đã cam kết từ bỏ tà thần, chúng ta đã cam kết trung tín với Chúa, chúng ta đã cam kết tôi tin. Đó là những nội dung của giao ước, và chúng ta có thực sự thực thi những lời cam kết ấy không? Và nếu có điều gì trật trọc, nếu có điều gì mà chưa ổn, thì trong những ngày chay thánh này là thời kỳ của ơn cứu độ, là thời kỳ của sự tha thứ, là thời kỳ của lòng thương xót. Chúng ta hãy điều chỉnh lại đời sống của mình cho phù hợp hơn với giao ước mà Chúa đã hạ mình ký kết với chúng ta, cho phù hợp hơn với tư cách là con của Cha trên trời. Amen.